Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Khôn ngoan trong Chúa. Trong những ngày đi qua đại dịch, có những quyết định mà người này cho là khôn ngoan, thì người khác lại cho là thiếu thận trọng. Thế thì sự khôn ngoan trong Chúa có điều gì khác biệt? Chúng ta cùng xem lời Chúa trong Gia-cơ chương 1 câu 5 đến câu 11. Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế cho nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ, mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn, kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Xưa nay, người ta thường xem trọng sự thông minh, khôn ngoan, đánh giá dựa trên chỉ số IQ. Kinh Thánh cũng nói nhiều về sự khôn ngoan, nhưng sự khôn ngoan của Kinh Thánh và của người đời hoàn toàn khác nhau về nguồn cội cũng như cách sử dụng. Bài học hôm nay đề cập đến gia đình hạnh phúc dựa trên sự khôn ngoan trong Chúa qua ba phần. Người kém khôn ngoan, người có địa vị thấp hèn và người giàu. Thứ nhất, người kém khôn ngoan. Cụm từ này không nhằm mô tả người thiếu hiểu biết hay ít học, nhưng đề cập đến điều người tin kính cần có để đối diện với thử thách cách vui mừng trọn vẹn như đã đề cập trong bài học trước. Sự khôn ngoan của người Cơ Đốc là tri thức về sự sâu nhiệm thuộc linh trong Chúa, là sự hiểu biết để biến mọi quyết định, liên hệ cá nhân thành hành động đúng đắn trong đời sống mỗi ngày. Đây là sự khôn ngoan được đề cập trong Gia-cơ chương 3 câu 17. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hay lòng và giả hình. Câu Kinh Thánh này xác định sự khôn ngoan phải được khởi nguồn từ Chúa và kết quả phước hạnh trong mối liên hệ với nhau khi sống với sự khôn ngoan Chúa ban. Một minh họa rõ nét về điều này là câu chuyện của vợ chồng ông Gióp. Sách Gióp chương 1 và 2 mô tả những hoạn nạn thử thách dồn dập đến với gia đình ông bà. Nhưng hai người đã có hai thái độ khác nhau trước cùng hoàn cảnh đó. Bà Gióp than trách, mắng mỏ chồng, cay đắng về niềm tin của ông, dùng những lời lẽ nặng nề thóa mạ ông lẫn đấng ông đang tôn thờ. Ngược lại, ông Gióp vững vàng tin cậy Chúa, bình tĩnh đón nhận mọi điều trong sự tể trị của Ngài. Ông gọi hành vi của bà là ngu muội. Gióp chương 2 câu 10. Rồi ông dõng dạc tuyên bố, sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao. Điều này cho thấy ông có sự khôn ngoan từ trên ban cho khi ông sống cuộc đời kính sợ Chúa. Như Châm Ngôn chương 9 câu 10, kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Bởi cách hành xử khôn ngoan này, ông Gióp đã giữ mình khỏi phạm tội với Chúa bởi môi miệng mình. Như vậy, để gia đình được hạnh phúc, sự khôn ngoan từ Chúa là điều rất cần thiết cho mỗi thành viên trong gia đình. Bởi nếu thiếu khôn ngoan, khi cần quyết định những việc hệ trọng cho bản thân, con cái, công việc làm ăn, chúng ta dễ bị chi phối bởi những ý kiến của người chung quanh, rồi dựa trên quan niệm của người đời hơn là sự dẫn dắt của Chúa. Để có được sự khôn ngoan ấy, ông Gia-cơ dạy rằng, ai biết mình kém thiếu thì cứ trình dâng nhu cầu lên cho Chúa, Ngài sẽ ban cho cách rời rộng. Một bản dịch khác dịch câu này là, nếu anh em không hiểu biết đường lối Chúa, hãy cầu xin Ngài chỉ dẫn, vì Ngài không quở trách những người cầu xin, nhưng luôn luôn sẵn sàng ban khôn ngoan dồi dào cho họ. Nếu như thế thì ai muốn cầu xin cũng được sao? Câu tiếp theo dạy rõ, phải lấy đức tin mà cầu xin. Điều này có nghĩa là lời cầu nguyện được nhậm khi người đó đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu và được trình lên cho Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giê-xu, như Giăng chương 15 câu 7 chép. Cứ ở trong ta, những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Mỗi thành viên trong gia đình cần có sự khôn ngoan từ Chúa để quyết định đúng mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Ví dụ, cho con học trường nào, lựa chọn mua sắm như thế nào cho hợp với hoàn cảnh và thu nhập của gia đình mình, dâng hiến ra sao, vân vân. Quyết định với sự dẫn dắt khôn ngoan của Chúa sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả nhà. Thiếu sự khôn ngoan của Chúa, người vợ, người chồng thường tự ý quyết định mọi việc, chẳng tìm biết ý Chúa. Đến khi gặp trở ngại thì lại cằn nhằn lẫn nhau. Một gia đình nọ, người chồng nghe lời bạn bè rủ rê bỏ tiền đầu tư địa ốc với hy vọng chóng giàu. Anh em giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng, vay tiền đầu tư với bạn, mà chẳng cần bàn với vợ lời nào, vì cho rằng phụ nữ thì biết gì những chuyện làm ăn lớn lao đó. Kinh tế suy thoái, chưa kịp thấy lời lãi gì thì nợ ngân hàng sắp đáo hạn, nguy cơ mất nhà ngày càng đến gần. Lúc ấy anh mới về thú thật với vợ, xin hãy cầu nguyện để Chúa giải quyết nan đề. Chị vợ nghe xong nổi giận đùng đùng, chẳng thèm cầu nguyện gì cả, la hét một hồi vì cho rằng anh tự ý nghe lời bạn bè, làm hại cả nhà sắp phải ra đường ở. Không khí căng thẳng nặng nề, khiến các con nhỏ cũng phập phồng sợ hãi, cả nhà như sống trong địa ngục. Giá như một trong hai người, hoặc cả hai, có lòng kính sợ Chúa, tin cậy Ngài, biết cầu xin sự dẫn dắt của Chúa, hẳn bầu không khí trong gia đình cũng sẽ khác đi, và cả hai có thể cùng nhau trình dâng nan đề lên cho Chúa. Tiếc thay, luôn cầu xin sự khôn ngoan từ Chúa để hành động đúng là việc làm hết sức quan trọng cho mỗi gia đình trong đời sống hàng ngày, vì đó là tiền đề để mang lại hạnh phúc cho mái ấm của mình. Thứ hai, người có địa vị thấp hèn. Trong hội thánh đầu tiên, có nhiều nô lệ trở thành cơ đốc nhân. Họ được hưởng nhận sự tôn trọng vì trước mặt Chúa mọi người đều bình đẳng về giá trị. Nhưng có thể còn một số người vẫn mặc cảm về thân phận của mình, chưa hiểu rằng trước mặt Chúa mọi người đều có giá trị ngang nhau vì đều là tạo vật của Ngài. Nên ông Gia-cơ viết, anh em nào ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Ngày nay không còn chế độ nô lệ, nhưng khái niệm địa vị thấp hèn vẫn còn trong cộng đồng con dân Chúa. Nếu có ai làm nghề lao động, chân tay, áo quần đơn sơ, thì khi bước vào nhà thờ cũng thiếu tự tin. Xin hãy học tinh thần, ông Gia-cơ dạy tại đây. Hãy khoe về phần cao trọng Chúa ban cho mình, có nghĩa là không cần mặc cảm tự ti gì cả, vì Chúa không đánh giá theo tiêu chuẩn của con người. Tất cả tôi con Chúa, ai cũng được ban cho phần cao trọng giống nhau. Khi mặc cảm về thân phận mình, chúng ta sẽ khiến con cái trong gia đình cũng chịu ảnh hưởng về cách nghĩ này, dẫn đến hình thành những quan niệm sống sai lầm, đó là quan niệm có tiền mua tiên cũng được. Ví như một chị trung niên trong hội thánh, mặc cảm mình nghèo nên chị xa lánh những người trong ban trung niên. Chị thường tủi thân, trách Chúa, sao để chị nghèo khó thua suốt mọi người. Rồi chị dùng hết hy vọng vào con trai, con ráng học cho giỏi, thi đậu mai sau ra làm giám đốc, hay ít nữa cũng trưởng phòng để chỉ huy đứa khác, đừng để nó đè đầu, cưỡi cổ mình. Chúng ta thử nghĩ xem, cậu con trai này sẽ lớn lên vào đời với quan niệm sống như thế nào đây? Thứ ba, người giàu. Quan niệm thông thường cho rằng, người giàu vẫn có nhiều sung sướng và được ngưỡng mộ hơn người nghèo. Thế nhưng, ông Gia Cơ nhắc nhở người giàu cần cẩn trọng trong thái độ đối với của cải, vì mọi vật chất đều chóng qua như hoa cỏ mà thôi. Người giàu có thường dễ an tâm về những gì mình có, vì tưởng rằng của cải sẽ bảo đảm tương lai, nên lời dạy trong thư này không hề bị lỗi thời chút nào. Có một ông cụ điền chủ giàu có, chuẩn bị sẵn mọi sự cho mình, kể cả quan tài, vải liệm cũng mua sẵn. Ông rất an tâm. Ai nói đến Chúa là ông ghét và đuổi họ khỏi nhà ngay. Ông cho rằng mình tự lo toan được mọi sự, có của ăn suốt đời chẳng lo đói khổ, thế là mãn nguyện rồi. Nhưng chiến sự lan đến, ông cùng gia đình phải chạy đi lánh nạn, không kịp đem theo bất cứ món đồ nào. Từ đó, ông đã thay đổi suy nghĩ và cuối cùng ông tìm kiếm Chúa, tin nhận Ngài. Cuối đời, ông nhận ra giàu nghèo đều tạm thời, chỉ có Chúa là có cả thiên đàng vĩnh cửu. Lời Chúa cho thấy rõ nghèo hay giàu không quyết định số phận của gia đình, vì vật chất chóng qua như hoa cỏ, mặt trời mọc lên, nắng sẵn, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp, tồi tàn. Chúng ta thường thấy nhiều gia đình giàu có nhưng con cái hư hỏng, gia đình tan nát. Duy chỉ có những ai biết cầu xin sự khôn ngoan của Chúa, thấy được sự cao trọng thật Chúa ban cho mình, thì dù hoàn cảnh giàu hay nghèo, gia đình vẫn luôn hạnh phúc vì sống đúng với lời Chúa dạy, có những quyết định đúng với sự khôn ngoan Chúa ban. Bài học hôm nay nhắc chúng ta, dù nghèo khó hay giàu sang, thì cũng vui trong ơn Chúa ban, bởi giá trị thật của mỗi người trước mặt Chúa không tùy thuộc vào điều mình có hay không có. Ai đến với Ngài thì được tha tội, được làm con của Ngài, được ban cho sự khôn ngoan để sống thỏa vui. Khi sống theo lời Chúa, cha mẹ sẽ biết dạy dỗ con cái hình thành quan niệm đúng đắn về giá trị vật chất, tinh thần, tâm linh, theo nguyên tắc khôn ngoan từ lời Chúa. Xin đừng để con cái ảnh hưởng những mặc cảm của cha mẹ vì nghèo khó. Cũng đừng để chúng cậy vào của cải của cha mẹ mà hiểu sai về giá trị đời sống. Cầu xin Chúa ban cho mỗi chúng ta sự khôn ngoan từ trời để xây dựng gia đình hạnh phúc mỗi ngày với ơn Chúa ban. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Con đi tìm sự khôn ngoan, tìm vui theo ý riêng mình, hư hư thực thực quang vinh, thành ra chỉ thấy phù sinh. Choo!